So, hi, xin chào mọi người, mình đã quay lại. Và đáng ra thì mình định làm một cái record vào hôm mùng 1. Nhưng mà mình nghĩ lại hôm nay có một điều mà mình rất muốn chia sẻ với mọi người. Nên mình bật lên và làm một cái record. Và hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người về việc một cái vấn đề muôn thuở mà Tết nào tất cả mọi người cũng phải làm. Đấy chính là dọn dẹp nhà cửa. Thì tại vì là hôm nay mình đang xem cái series dọn dẹp nhà cùng với lại Marie Kondo, thì là một cái người rất là nổi tiếng về cái dọn dẹp nhà cửa. Và cái series truyền hình đấy là về việc mời cô ấy đến nhà và dọn dẹp nhà cửa cho mọi người. Thì thực ra ở bên bên nước ngoài thì vì cái khối lượng công việc nhiều và người ta mua sắm đồ cũng nhiều hơn mình ấy. Thực ra mình thấy là đồ mình mua sắm đồ cũng nhiều rồi, nhưng mà người nước ngoài người ta còn mua nhiều đồ hơn nữa. Thì là cũng giống như cái dịp Tết ấy, thì tất cả mọi người tổng kết tất cả những cái đồ của mình lại và sau đấy dọn dẹp. Thì hôm nay mình cũng thử sau khi xem xong thì mình cũng thử dọn dẹp theo cái phong cách đấy, nhưng mà vẫn có một số những cái riêng mà mình nhận ra. Thì sau tất cả thì cô ấy cũng chỉ hướng dẫn mọi người những cái điều cơ bản nhất, và sau đấy thì mọi người vẫn phải bắt tay vào hành động. Thì ví dụ như sau khi xem xong thì mình thấy là thứ nhất là về quần áo chẳng hạn. Quần áo thì thường thì mình thấy là theo nguyên tắc 80-20 ấy, thì chỉ có 20% những cái bộ quần áo ở trong tủ ấy mà bạn hay mặc nhất. Nhưng mà thường thì sau khi mà mình loại bớt ấy, thì mình cũng sẽ để lại khoảng 40-50%, nhưng mà mình sẽ giảm bớt được 50% quần áo mà mình không mặc. Thì đầu tiên thì chất tất cả ra ngoài giường. Sau đấy mình sẽ xem là cái đồ nào mình cần nhất, cái nào mình chỉ muốn thôi. Mình đôi khi phụ nữ mua sắm vì thích thì mua, buồn thì mua, vui cũng mua, mà sale thì càng mua, nên tóm lại là mua rất nhiều. Đôi khi có những bộ không vừa, có những cái mà đã quá cũ rồi nhưng mà lại không nỡ vứt đi. Thế nên là bỏ tất cả ra giường chẳng hạn. Sau đấy thì mình bắt đầu phân loại đồ nào mình cần, đồ nào mình không cần hoặc là muốn. Sau đấy thì gấp cho gọn lại và bỏ quần áo mà mình không dùng nữa thì mình sẽ cho tặng hoặc là mình bán gì đấy, đấy là quyền của mình. Cái thứ hai là mình thấy là về vấn đề sách hoặc là tài liệu, tranh ảnh, tạp chí thì mình thấy chắc là ở Việt Nam mình thì chắc là có tài liệu, tranh ảnh hoặc tạp chí thì nếu như mà ai đọc sách được thì là rất là tốt. Tại vì là sách là thể hiện con người bạn, nhưng không đồng nghĩa với việc là chúng ta có nhiều sách thì sẽ giải quyết được cái vấn đề là thể hiện giá trị của bạn. Tại vì mình thấy là mình cũng đã là từng người mình muốn mua rất nhiều sách, nhưng mà có sách mình mua về tại vì mình thấy review trên mạng hay quá, mình mua về thôi, chứ mình đọc được 3 trang thì mình cảm thấy là cũng không hay lắm, hoặc là mình đang không quan tâm về cái chủ đề đấy. Thế nên mình vứt xó và cứ mua về thôi. Đôi khi người ta bảo là tủ sách là thể hiện con người, nên cái tủ sách đẹp bao nhiêu thì thể hiện con người bấy nhiêu, nhưng không hẳn. Nếu như bạn không đọc thì những cái kiến thức đó nó không vào đầu bạn, và tại từng thời điểm một thì bạn chỉ quan tâm được một hoặc hai lĩnh vực thôi. Ví dụ như bạn đang làm kinh doanh thì bạn chỉ mua sách về kiểu như doanh nghiệp, hoặc là bạn đang có vấn đề trong chuyện tình cảm thì bạn mua những quyển như thế là Nói luôn cho nó vuông, hoặc là quyển Đàn ông sao Hỏa, Đàn bà sao Kim chẳng hạn, hoặc là những sách liên quan đến tâm lý. Thì vấn đề tâm lý của con người thì có rất nhiều vấn đề như công việc, gia đình, rồi trong cách ứng xử, rồi cái chuyện stress hiện tại, rồi vấn đề quan tâm quá nhiều lời nói của người khác, vân vân và vân vân. Có rất nhiều sách để đọc. Thế nên đôi khi người nước ngoài thì người ta có N thể loại sách và người ta mua rất nhiều, có cả tiểu thuyết nữa. Thế nên trong tủ sách của người ta có đến hàng trăm, hơn hàng trăm quyển. Và vì thế người ta phải lọc, loại bỏ bớt những cái sách nào mà người ta không cần. Rồi tài liệu thì phải chia ra là đồ linh tinh, đồ quan trọng hay đồ cần ngay lúc này, như hóa đơn, rồi bill, các cái thứ mà mình phải sẽ phải thanh toán luôn. Thì mình cũng phải chia ra 3 ô, 3 ngăn. Và cái cách sắp xếp của Marie Kondo thì hướng đến là bạn sẽ chia nhỏ từng ngăn, và từng cái ngăn đấy bạn sẽ bỏ những cái đồ theo từng cái tiêu chí mà bạn sẽ loại. Ví dụ như bạn sẽ bỏ cái ngăn trên là tất, ngăn dưới nữa là quần, ngăn dưới nữa là áo chẳng hạn. Thì sau khi mà gấp hết lại, hoặc là đồ nào treo thì bạn treo lên trên giá hết. Còn đồ nào mà bạn để ngoài thì bạn gấp gọn và xếp chúng để cho dễ nhìn thấy và dễ lấy. Thì mình thấy cái cách sắp xếp này thì cũng ok thôi. Nhưng mà cái quan trọng là, cái quan trọng cuối cùng ấy, là vẫn là bạn phải giữ lại những thứ mình cần và loại bỏ những thứ mình muốn. Sau đấy thì sắp xếp chúng theo một trật tự nhất định. Và cuối cùng nữa là phải thường xuyên dọn dẹp. Và những người trong gia đình, hoặc là bạn, nếu như bạn ở cùng với bạn bè thì cùng có ý thức với nhau để dọn dẹp lại những cái đấy. Ở với gia đình thì tất cả mọi người cùng đến Tết, cùng sắp xếp, cùng dọn dẹp. Ai sẽ có ý thức dọn dẹp cái chỗ của người đấy thì nó mới sạch sẽ được, chứ không phải là một mình bạn nào có thể làm hết tất cả mọi thứ. Cái thứ tư bình thường thì cái thứ ba mình hay thấy dọn là dọn garage hoặc là đồ linh tinh, bếp và nhà tắm. Thì mình ở Việt Nam mình thì không có garage hoặc là nhà ai giàu thì sẽ có garage, nhưng mà cũng không bỏ nhiều đồ như ở bên kia, bên nước ngoài. Thì có bếp và nhà tắm. Thì bếp và nhà tắm thì thường là mình thấy là phụ nữ thì hay cố gắng chất nhiều đồ ấy. Ví dụ như mua 3-4 bộ bát đũa, bộ nào đẹp thì mua, hoặc là mua để phòng khi có khách, hoặc là mua quá nhiều nồi niêu xoong chảo, hoặc là dao, rồi n thứ trong phòng bếp. Thế nên là nó thường là có rất nhiều đồ, rồi gia vị, rồi đồ này cũng cần, đồ kia cũng cần. Thì vẫn là việc phải sắp xếp lại cái bếp của mình, và phải loại những thứ mình không cần thiết lắm ra khỏi gian bếp. Và những cái đồ nào mà mình cần dùng trước thì mình phải để những nơi dễ thấy, dễ cầm nắm được. Còn đồ nào mà ít khi dùng, hoặc là đồ mà khi khách tới mới dùng, thì mình để trên ngăn cao hơn, hoặc là để khuất hơn một tí, và lúc nào khách đến thì mình mới tìm. Thì vẫn là một cái điều mà mình dễ thấy nhất là phải dọn dẹp mà lúc mà cái đầu óc của mình đang minh mẫn nhất và mình cảm thấy thoải mái nhất, thì mình dọn dẹp bao giờ cũng thấy ok. Chứ còn việc dọn dẹp ở chỗ ở nước mình thì xem cái việc dọn dẹp nó là một cái cực hình. Thế nên bạn cứ tưởng tượng là mỗi lần mà bố mẹ bắt đi dọn dẹp ấy, trời ơi chán quá, vẫn muốn nằm trên giường, hoặc là vẫn muốn nghịch điện thoại chứ không muốn đi dọn dẹp, tại vì là cảm thấy cái việc dọn dẹp kinh khủng quá. Hoặc là cái việc dọn dẹp ấy, bạn phải dọn cái lúc nào mà vui, hoặc nhiều ánh sáng, hoặc là tràn ngập, hoặc cái mùi hương ấy. Thế nên là người ta hay đốt tinh dầu để dọn dẹp, hoặc là nghe nhạc để dọn dẹp cũng là rất là tốt. Còn nếu như mà bạn quan tâm đến cái dọn dẹp nhà cửa cùng Marie Kondo thì bạn có thể lên YouTube để xem những cái video của dọn dẹp cùng cái Marie Kondo. Thì cô ấy sẽ chia sẻ kỹ hơn cho bạn về việc, ví dụ chẳng hạn như gấp quần áo như thế nào, xếp quần áo ra sao, rồi sau đấy xong gian bếp thì bạn nên bày biện như thế nào, hoặc là những cái tài liệu thì bạn nên sắp xếp từng ô từng ngăn như ra sao, hoặc là trong tại sao bạn không từ bỏ được cái này hoặc là cái kia. Thì vẫn là vì do lý do là chúng ta rất khó để từ bỏ, nhưng mà cái gì không còn mang lại cho chúng ta niềm vui nữa thì chúng ta nên bỏ đi. Và có một câu mà cô ấy nói là cái gì còn đem lại cho ta niềm vui ấy, thì nên giữ lại, cái gì không còn làm cho con tim ta rung lên nữa, hay là cái câu mà cô ấy nói là chinh khi mà nghe chạm vào một cái đồ vật gì đấy ấy, thì hãy bỏ những cái đấy đi. Và cái cuộc sống này sẽ giảm bớt gánh nặng khi mà chúng ta giảm bớt những cái đồ mà chúng ta cứ cố gắng giữ lại mà đáng ra là chúng ta phải buông bỏ nó đi ấy, thì nó sẽ nhẹ hơn. Và chính vì thế mà dọn dẹp nhà cửa ngày Tết cũng sẽ giúp chúng ta nhẹ nhàng hơn và sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi mà gần đến Tết. Và xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái record của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.